Đây là chương trình podcast hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington ngày 22 tháng 7 năm 2024. Một báo cáo lưu hành nội bộ của Bộ Công an mà VOA xem được cho thấy chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để quản lý hoạt động tàu cá và ngư dân nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đến việc đàm phán thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán giữa Việt Nam và Indonesia, vốn là một phần của Hiệp định Phân định Vùng Đặc quyền Kinh tế mà cần sự phê chuẩn của Quốc hội hai nước để có hiệu lực. Các ngư dân nói gì về các đợt trấn áp cấp bách của chính quyền?
Cuộc sống bây giờ là nó bế tắc luôn. Từ ngày mà phân ra như vậy là bế tắc luôn, rồi có nhiều người đi ra để qua để bắt.
Trong khi đó, lãnh đạo các nước G7 nhóm họp ở Ý hồi giữa tháng 6 đã đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ đô la trên cơ sở sử dụng tiền lời từ tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản đảm bảo. Một chuyên gia nói với VOA rằng tài sản Nga đã bị đóng băng nên không thể sinh lời cho Nga và phương Tây có thể lấy số tiền lời này để hỗ trợ cho Ukraine, nhưng cũng lưu ý rằng hành động này có thể có tác động đến lòng tin vào hệ thống tài chính phương Tây.
Nó làm người ta bớt tin tưởng vào đồng đô la và đồng euro, nhưng khó mà lật đổ vị thế các đồng tiền này vì chúng thống trị giao thương thế giới.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Chính quyền Việt Nam có kế hoạch trấn áp quyết liệt đối với các ngư dân đánh bắt xa bờ ở các tỉnh phía Nam, giữa lúc nước này và Indonesia bước vào giai đoạn then chốt của cuộc đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế của hai nước, theo một báo cáo của Cục An ninh Nội địa thuộc Bộ Công an ban hành nội bộ vào hồi đầu tháng 5 mà VOA xem được. Sau 12 năm đàm phán, Việt Nam và Indonesia vào tháng 12, 2022, đã bước đầu giải quyết được tranh chấp trên biển khi ký hiệp định phân vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước, nhưng chi tiết của hiệp định này chưa được công bố. Báo cáo lưu hành nội bộ của Bộ Công an cho biết, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để quản lý hoạt động tàu cá và ngư dân nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đến việc đàm phán thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn tài phán giữa Việt Nam-Indonesia, vốn là một phần của hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế cần sự phê chuẩn của Quốc hội hai nước để có hiệu lực. Báo cáo gửi đến Đại tướng Lương Tam Quang, nay là Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, từ hồi tháng 4 tại khu vực phía Nam đã diễn ra một số hoạt động phức tạp, trong đó có ngư dân biểu tình và khiếu kiện tập thể do bất mãn do việc chính quyền địa phương đã hạn chế hoạt động đánh bắt tại vùng biển ranh giới với vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và Indonesia. Trước các đợt trấn áp cấp bách của chính quyền về tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép, các ngư dân ở ngư trường phía Nam nói với VOA rằng họ không dám vượt ranh giới cho phép để đến các ngư trường truyền thống của mình. Điều này có nghĩa là tàu cá của họ phải nằm bờ hay họ phải chuyển sang ngư trường khác hoặc phải chật vật đổi kế sinh nhai. Ông Trần Sinh, 67 tuổi, một ngư dân ở Bình Thuận, từng đánh bắt ở vùng biển giáp với vùng biển Indonesia, nhưng nay đã chuyển sang nghề câu mực, cho VOA biết về những khó khăn của phần lớn ngư dân hiện nay.
À, Việt Nam vừa không có dám đi ra ngoài đó nữa đâu. Không có đi nữa đâu. Đối với mà đoàn ghe câu á, thì ở Bình Thuận này không ai dám đi ra ngoài đó nữa. Thì đi bắt ra bờ gì đó, mình chuyển qua nghề này nó làm căng quá, đâu có dám đi nữa đâu.
Dạ.
Thì làm ăn cũng thất thu ghê lắm, cá ở trong này cũng đâu có đâu nữa, làm ăn thất thu lắm.
Ngư dân này cho biết tất cả tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Và bất cứ khi nào tàu vượt ra khỏi ranh giới cho phép thì bị cơ quan chức năng Việt Nam sẽ ngăn chặn và phạt tiền, với mức phạt mới áp dụng từ cuối tháng 5 lên đến 200 triệu đồng một vụ. Cũng tại Bình Thuận, một phụ nữ có gia đình làm nghề biển chia sẻ với VOA rằng bà chứng kiến rất nhiều tàu cá phải nằm bờ do việc chính quyền Việt Nam siết chặt quản lý khu vực đánh bắt cá giáp ranh với vùng biển của Indonesia. Người phụ nữ này không nêu tên vì lý do an toàn.
Yeah. Người ta cũng bỏ ghe đậu bờ rồi, người ta đi làm cái này cái kia rồi, người ta bây giờ là dẹp ghe hết, bây giờ đậu bờ nhiều lắm.
À, cũng khổ quá chị ha.
Đúng rồi, cuộc sống bây giờ là nó bế tắc luôn. Từ ngày mà phân ra như vậy là bế tắc luôn, rồi có nhiều người đi ra để qua thì bắt.
Một số cuộc biểu tình và khiếu kiện mà Cục An ninh Nội địa ghi nhận bao gồm cuộc biểu tình của 31 ngư dân tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vào sáng ngày 2 tháng 4, 2024 và một cuộc tụ tập có ý định biểu tình vào ngày 26 tháng 4, 2024 tại huyện Đức Linh, Bình Thuận đã bị chính quyền kịp thời giải tán. Ngoài ra, cuộc này cũng ghi nhận việc ngư dân đưa ra quan điểm chỉ trích chính sách thiếu suy nghĩ của chính phủ Việt Nam trên các diễn đàn trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Trong đó, họ bị cáo buộc đã xúi dục ngư dân biểu tình để phản đối việc hạn chế đánh bắt. Trong báo cáo, Cục An ninh Nội địa ghi nhận rằng ngư dân ở các tỉnh từ Phú Yên đến Kiên Giang có tập quán đánh bắt tại ngư trường Đông Nam Bộ, trong đó có vùng biển giữa Việt Nam và Indonesia, và rằng việc yêu cầu ngư dân thay đổi hoặc hạn chế đánh bắt tại vùng biển quen thuộc này là điều không phải chuyện dễ. Theo báo cáo, khu vực mà Việt Nam và Indonesia tiến hành phân định thuộc ngư trường khai thác Đông Nam Bộ có nguồn lượng hải sản phong phú, trong khi nguồn lợi hải sản của Việt Nam bị cạn kiệt, nhất là từ năm 2020 trở lại đây. Cục An ninh Nội địa thừa nhận rằng nghề biển là mưu sinh duy nhất đối với đa số ngư dân Việt Nam hiện nay và họ khó khả năng tìm các công việc khác trên bờ. Nhưng cục này nói rằng trong giai đoạn then chốt hiện nay cần tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán, dù phải thu hẹp phạm vi đánh bắt của ngư dân và hạn chế họ ra vùng biển quen thuộc. VOA đã liên lạc Cục An ninh Nội địa và Bộ Công an để tìm hiểu thông tin liên quan đến báo cáo này, nhưng chưa được phản hồi. Vào hồi đầu tháng 4, 2024, một nghị định của chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản quy định số tiền phạt lên đến 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá vượt qua vùng được cho phép khai thác hải sản trên biển mà không có văn bản chấp thuận. Ngoài ra, nghị định mới này nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản lên đến 2 năm. Mức phạt cao này được quy định trong nghị định 38/2024 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5, nằm trong chuỗi những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, hay còn gọi là EUU, để nước này thoát khỏi tình trạng bị thẻ vàng trong ngành thủy hải sản mà Ủy ban châu Âu áp đặt từ lâu nay. Ngoài ra, chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng xác định rằng công tác chống khai thác EUU là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Bình Thuận có 23 lượt tàu cá vượt ranh giới cho phép, trong đó 5 trường hợp tàu cá bị lỗi thiết bị, 13 trường hợp trực ban liên lạc với thuyền trưởng đề nghị đưa tàu về vùng biển Việt Nam, 4 trường hợp liên lạc với thuyền trưởng đồng thời làm việc với gia đình chủ tàu theo trang Bình Thuận Online hôm 11 tháng 6. Trang mạng này cho biết thêm rằng trong năm 2024 có 1 trường hợp tàu cá vượt ranh giới và cơ quan chức năng đã phát thông báo và đề nghị Ban chỉ đạo EUU thành phố Phan Thiết yêu cầu thuyền trưởng của tàu khẩn trương đưa tàu quay về vùng biển của Việt Nam. Trong khi đó, Cà Mau, một trong những tỉnh lắp đặt thiết bị VMS 100% với hơn 1.500 tàu có chiều dài lớn từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị này, được Cục An ninh Nội địa khen ngợi là tỉnh đã áp dụng các biện pháp quyết liệt như rút không cấp giấy phép mới, khai thác đối với tàu cá vi phạm bị bắt giữ, tạo không khí răn đe. Người phụ nữ ở Bình Thuận bày tỏ bức xúc về việc tàu cá bị phía Indonesia bắt giữ trong thời gian qua.
Trời ơi, lấy gì, không có lấy gì được á, cứ lừa họ đi, nói là từ từ rồi xử lý, từ từ xử lý, nói gì, nói thẳng vậy luôn. Thành nữa là họ cũng không có đủ khả năng mà để làm gì được.
Chính quyền Indonesia đã bắt giữ 11 tàu cá ngoài khơi đánh bắt trái phép trong nửa đầu năm 2024, trong đó có tàu cá Việt Nam, trang KKP, dẫn lời người đứng đầu cơ quan giám sát tài nguyên thủy hải sản Indonesia cho biết hôm 15 tháng 6. Về phía Việt Nam, từ tháng 2, 2024, Văn phòng Chính phủ ra chỉ đạo nhắm đến tháng 4, 2024 không còn tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép, đồng thời hối thúc các địa phương điều tra, đưa ra xét xử các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, theo Cổng Thông tin Chính phủ.
Trong này không có cái giải pháp thay thế, hiện giờ không có cái giải pháp thay thế.
Một chuyên gia tư vấn cho các ngư dân chuyển đổi ngành nghề, cho các ngư dân ở Cà Mau, thừa nhận với VOA, nói thêm rằng các ngư dân vốn đã quen với nghề biển thì rất khó có thể thích hợp với công việc khác. Cục An ninh Nội địa đề xuất trong báo cáo rằng phải áp dụng các biện pháp tuyên truyền cho ngư dân với những nội dung không thể vi phạm vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ngay tại vùng biển trồng lấn để nâng cao nhận thức của họ với tầm quan trọng của Hiệp định Phân định Dùng Đặc quyền Kinh tế giữa Việt Nam và Indonesia. Cơ quan chuyên tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo an ninh nội địa còn đề xuất xử lý dứt điểm các hành vi tàu cá ngư dân trong nước cố tình vi phạm. Cục này cho biết thêm rằng họ quyết không để việc khiếu kiện của ngư dân trở nên phức tạp hay hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời triển khai các biện pháp trinh sát theo dõi những ai phát biểu sai sự thật, chống đảng, chống nhà nước khi chính quyền thực hiện các chính sách về ngư dân.
Tài sản của Nga đã bị đóng băng nên không thể xin lời cho Nga, và phương Tây có thể lấy số tiền lời này để hỗ trợ cho Ukraine, một chuyên gia nói với VOA, nhưng cũng lưu ý rằng hành động này có thể tác động đến lòng tin và hệ thống tài chính của phương Tây. Hồi giữa tháng 6, lãnh đạo các nước G7 nhóm họp ở Ý đã đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ đô la trên cơ sở sử dụng tiền lời từ tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản đảm bảo. Số tiền 50 tỷ đô la cho Ukraine vay sẽ do các thành viên G7 gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada và Nhật và Liên minh châu Âu gánh vác. Khoảng 260 tỷ euro, tức 281 tỷ đô la, tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt sau cuộc xâm lược của Moscow và Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Khoảng 190 tỷ euro trong số này được giữ tại Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán trung ương đặt tại Bỉ. Điều này khiến EU trở thành nhân tố chủ chốt trong bất kỳ kế hoạch nào sử dụng tài sản của Nga. Mỹ nắm giữ khoảng 5 tỷ đô la tài sản của Nga. Giới chức phương Tây ước tính số tài sản Nga bị đóng băng này sẽ sinh lãi từ 2,5 đến 3,5 tỷ euro mỗi năm, và Ukraine sẽ lấy số tiền lãi này để trả nợ cho phương Tây. Thỏa thuận này đã kết thúc nhiều tháng đàm phán căng thẳng của các nước phương Tây do nỗ lực của Washington lúc đầu muốn tịch thu luôn tài sản của Nga đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước châu Âu. Trước đó, EU đã thông qua kế hoạch trích lợi nhuận từ các tài sản này của Nga để viện trợ vũ khí và các khoản khác cho Ukraine. Tuy nhiên, Washington đã thúc đẩy việc cho Ukraine vay luôn một số tiền lớn ngay lúc này. Các quan chức cho biết các lãnh đạo EU đồng ý với ý tưởng này, một phần vì nó làm giảm khả năng Ukraine bị hụt ngân quỹ nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng hay Quốc hội Mỹ ghim lại các gói tài trợ như trước đây. Tuy nhiên, việc đóng băng tài sản Nga cần được gia hạn mỗi 6 tháng và việc này cần phải được tất cả 27 thành viên EU chuẩn thuận. Do đó, chỉ duy nhất một nước, chẳng hạn như Hungary, vốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, có thể vào lúc nào đó sẽ không chịu gia hạn và đòi dỡ bỏ lệnh đóng băng đối với tài sản Nga. Các quan chức EU cho biết họ đang nghiên cứu các lựa chọn để giảm thiểu rủi ro này, chẳng hạn như gia hạn với tần suất ít hơn hoặc đưa ra đạo luật dự phòng ở Bỉ để giữ cho tài sản Nga vẫn bị đóng băng. Còn trong trường hợp Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hòa bình, các quan chức phương Tây dự đoán các tài sản bị đóng băng này có thể được dùng để bồi thường cho Ukraine, và Ukraine có thể lấy nó để trả nợ cho phương Tây. Nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình, hoặc là tài sản Nga vẫn bị đóng băng và tiếp tục xin lời để trả nợ, hoặc Nga phải bồi thường thiệt hại mà họ gây ra, dù cách nào đi nữa, vẫn có nguồn để trả nợ, một quan chức cấp cao của Mỹ được Reuters dẫn lời cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 6 đã gọi việc phương Tây tịch thu tài sản của Moscow là ăn cắp và nói rằng phương Tây không tránh khỏi bị Nga trừng phạt. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết sự trả đũa của Moscow sẽ khiến EU rất đau đớn. Tuy nhiên, EU tuyên bố rằng tiền lời có được từ các tài sản bị đóng băng này là tiền từ trên trời rơi xuống vốn không thuộc về Nga. Gọi đó là trộm cắp là vô lý. Các tài sản của Nga vẫn còn được giữ ở đó, nó đã bị thu giữ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phản bác trên chương trình This Week của đài ABC. Các khoản đầu tư của Nga đã đáo hạn, vì vậy các khoản đầu tư của Nga đang có tiền lời, nhưng chúng tạo ra thu nhập mà Nga không có quyền đòi. Phần lớn trong số tiền đó, khoảng 200 tỷ đô la, đang nằm trong một cơ quan tài chính của Bỉ, và ở đó nó đang tạo ra lợi tức không thuộc về Nga mà tích lũy cho cơ quan tài chính đó, bà Yellen nói. Không có vấn đề pháp lý nào ở đây, bà Yellen nói. Và các đồng minh của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi, G7 sẽ cung cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ đô la và sẽ được hoàn trả theo thời gian từ lợi tức thu được. Và tôi muốn nói rằng các nhà lãnh đạo G7 đã nói rõ rằng họ sẽ không giải phóng những tài sản này cho đến khi Nga bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra cho Ukraine. Trao đổi với VOA từ Fort Worth, Texas, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, hiện đang giảng dạy ngành quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management, nhận định rằng với nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, Ukraine hiện giờ không có khả năng trả nợ, nên nếu phương Tây cho nước này vay thì cần phải có tài sản đảm bảo để trả nợ. Về việc đóng băng tài sản của Nga, ông dẫn ra việc nếu một người nào đó, chẳng hạn như trùm đường dây ma túy, bị kết án, thì tất cả tài sản của người đó sẽ bị đóng băng để chờ phân xử. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã bị Tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt vì họ cho rằng ông phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Mặc dù số tài sản đóng băng đó không phải của ông Putin mà là tài sản quốc gia của Nga, tức là tài sản của người dân Nga, nhưng người dân Nga bầu cho ông Putin để ông xâm lược Ukraine nên họ cũng chịu trách nhiệm, ông lý giải. Một khi tài sản của anh đã bị đóng băng rồi thì nó không thể đầu tư để sinh lợi cho anh được. Ông giải thích vì sao tiền lãi từ số tiền bị đóng băng của Nga không thuộc về Nga như lập luận của các nước phương Tây. Riêng tiền gốc vẫn là của Nga. Chỉ có tòa án mới có thể phán quyết xử lý số tiền này như thế nào, ông nói thêm. Nếu sau này tòa án có phán quyết buộc Nga phải bồi thường cho Ukraine, mà nếu Nga không chịu đền, thì lúc đó họ mới lấy số tiền gốc này đền cho Ukraine, cũng theo lời giáo sư Khương Hữu Lộc. Ông dẫn ra một trường hợp trước đây là khi Iraq tấn công Kuwait. Mỹ đã dùng toàn bộ tài sản Iraq bị đóng băng để bồi thường cho các nạn nhân ở Kuwait sau khi có phán quyết của tòa án ở Mỹ. Khi được hỏi việc làm này có ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống tài chính phương Tây hay không, ông nhìn nhận là có và dẫn ra chiều hướng phi đô la hóa trong khối các quốc gia BRICS do Trung Quốc và Nga đứng đầu. Nó làm người ta bớt tin tưởng vào đồng đô la và đồng euro, ông nói, nhưng khẳng định rằng khó mà lật đổ vị thế các đồng tiền này vì chúng thống trị giao thương thế giới. Riêng Nga hiện giờ không để tiền trong các ngân hàng ở châu Âu hay Mỹ nữa, mà dùng đồng nhân dân tệ và hệ thống ngân hàng của Trung Quốc để giao thương. Về phương tiện để Moscow trả đũa phương Tây, ông Lộc nói Nga hiện nắm giữ 33 tỷ đô la giá trị tài sản của các nước phương Tây để đầu tư vào Nga và họ có thể quốc hữu hóa để đáp trả. Những công ty nào của phương Tây vẫn còn sản xuất kinh doanh ở Nga có lợi cho kinh tế Nga thì họ để yên. Còn những công ty nào đã rút ra rồi thì họ sẽ quốc hữu hóa, ông cho biết, nhưng cũng cảnh báo rằng biện pháp này sẽ để lại hậu quả lâu dài cho niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và nước Nga.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.